À, không biết tại sao cúi là có Pháp Hoàng nghĩ là chắc đi sợ cháy phải cúi rồi. Không, thì á rồi quý vị mới nghe những cái bài thơ của các vị thi sĩ người ta làm, người ta diễn tả cái tình cảnh ở dưới quê. Không, thí dụ cái bài là mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạc ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Trầm hớ đốt hương bay, trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gọi lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Đó là bài thơ nhớ chùa của thi sĩ Huyền Không. Và cái bài mà cái hai cái câu cuối cùng mà của thi sĩ Huyền Không mà ai cũng biết của cái bài thơ nhớ chùa đó là hai câu cuối là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Vì chúng ta đi đâu mà chúng ta còn có cái chùa, có mái chùa, tự nhiên chúng ta thấy ấm lòng. Pháp Hòa nói xin lỗi, thí dụ như có nhiều khi á, cả đời mình không có đi chùa. Có nhiều khi năm mình đi ngày mùng 1 thôi. Nhưng mà khi chúng ta có những cái gì mà bất trắc trong đời sống của mình thì cái nơi đầu tiên chúng ta nghĩ tới là đâu? Là mái chùa. Thì quả thật mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ở đây mà Tết coi, muốn thấy được một chút không khí Tết, muốn ngửi được một chút không cái hương vị của ngày Tết thì chỉ có đi chùa. Mới có cây mai, mới có bánh tét, mới có hương, mới có quýt, mới có lộc, có cái không khí của ngày Tết. Thì Pháp Hòa nói cái câu thơ đó là để nói tới cái ngày 14:30. Dân làng tắm gọi lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Cho nên rồi ra đi ai chẳng nhớ chùa chung là vậy đó. Ai đi rồi cũng nhớ chùa hết đó. Có nhiều khi Pháp Hòa nằm chim bao mà Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đi về Việt Nam thăm lại chùa xưa. Thấy chùa xưa mà khóc, mà khóc thật á. Giật mình thức dậy là cái gối ướt hết. Khóc thật trong giấc chim bao. Rồi có những vị thầy mà mình thọ cái ơn giáo dưỡng sâu đậm, mà mỗi lần mà gặp các ngài trong chiêm bao của mình là ôm các ngài và khóc thật. Giật mình dậy là ướt gối hết. Cho nên trong lòng mình nhớ quê, nhớ chùa, nhớ lắm. Thì cái ngày đó thường thường á, người ta làm cái gì? Sám hối, ăn chay, tụng giới. Quý vị cứ nhớ vậy đó. Thường người nào mà không sám hối cũng ăn chay à? Người nào mà có ăn, người mà Phật tử mà thuần thành nữa là vừa ăn chay, vừa lại sám hối mà vừa tụng giới nữa. Hay lắm. Cho quý vị biết á, là mình Pháp Hòa hay nhắc hoài là vậy. Mình thọ giới để mình tu là vậy đó. Tức là mình thọ cái giới, rồi hàng tháng mình được nhắc nhở để mình tiếp tục mình tụng cái giới đó để mình nhớ ôn lại hoài. Cho nên thời Phật cũng vậy. Trong kinh nói rằng hôm ấy là ngày rằm, có lễ Bồ Tát tụng giới. Có những thiền viện mà đông tăng ni đó, người ta mang cái quyển Thanh Quy ra người ta đọc. Thanh Quy của cái chùa đó. Ngoài những cái giới mà thọ đó, ai cũng thọ giới, chùa nào thọ giới, thầy nào cũng thọ giới giống nhau. Nhưng mà mỗi một cái viện á, một tu viện, một thiền viện có một cái Thanh Quy riêng. Mình nói ví dụ đi, mình nói ví dụ giờ có trong đó có ghi những Thanh Quy là mình không có được giữ tài sản riêng, thí dụ vậy đó. Hay là muốn đi đâu qua đêm thì phải xin phép. Thì đọc cái Thanh Quy đó lên, cái nội quy của chùa đó lên để cho nhắc nhở lại trong chúng. Rồi ai có cái lỗi thì ra xin sám hối. Cho nên thường cái lễ tụng giới là vậy đó. Lễ tụng giới được thực hiện có quý thầy. Còn trường hợp mình đây, thí dụ không có quý thầy, mỗi tháng cái ngày rằm đó, cái giờ buổi sáng 10:30 mà làm lễ hàng tuần đó, Thì cái ngày đó sau khi một thời sám hối rồi thì cái vị chủ lễ của ngày hôm đó đọc lên năm giới. À, hôm nay là ngày rằm, tất cả chúng ta quy tụ về đây sám hối cho ba nghiệp thân miệng ý được thanh tịnh, sau là ôn tụng lại quy giới. Xin lại chúng lắng nghe, năm giới là năm nguyên tắc sống có khả năng hướng dẫn cho chúng ta xây dựng hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội vân vân. Đây là giới thứ nhất, đọc một giới lên, dứt một giới, thỉnh một tiếng chuông, mọi người giữ im lặng. Xong ngân một tiếng chuông chừng vài giây rồi bắt đầu đọc tiếp. Đây là giới thứ hai. Mình đọc lên, mình ôn lại cái giới đó mỗi tháng ít nhất một lần. Thì cái ngày chủ nhật đó mình cũng có thể, bây giờ ở đây á, cũng không cần phải rằm nữa, mình có thể chọn cứ mỗi cái đầu chủ nhật thì mình lại có cái lễ đó, để mọi người được nghe lại năm cái giới. Chứ nhiều khi thọ giới rồi mà hỏi coi năm giới là sao, nói nghe coi, thì mình lại trả lời không có suông năm cái giới đó. À, mình nói giới nhất, giới nhì, giới hai, giới ba, giới tư, không có thứ tự. Thật ra thì chẳng lỗi làm gì, nhưng mà nó chứng tỏ là sao, mình không có nhớ giới, không có thuộc giới. Cho nên là cái lễ sám hối là quan trọng như vậy. Thì ở đâu cũng vậy, Pháp Hòa đều nhắc là phải có cái lễ sám hối tụng giới, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta tổ chức. Thì cái câu kế tiếp: Phật trải tọa cụ ngồi trước đại chúng. Tọa cụ là cái miếng mà vuông vuông mình ngồi đó. Thường thường ở mỗi vị á, là chúng ta có hai cái món ngồi. Một miếng là tọa cụ, rồi sau này chúng ta còn chế thêm cái nữa gọi là cái gì? Cái bồ đoàn. Đó, như mình ngồi đó là cái bồ đoàn đó. Ở đây bởi vì chánh điện mình lót thảm rồi thì khỏi cần cái tấm tọa cụ nữa. Chứ nếu mà thường ở những nơi khác là phải có cái tọa cụ. Mà thường thường các thầy mà đi xuất gia đó, là một trong những món vật dụng mà phải mang theo đó là gì? Là tọa cụ. Đi tới đâu mà cần ngồi là trải tọa cụ ra ngồi. Trước khi lễ Phật là trải tọa cụ ra rồi mới lễ Phật. Xong lễ Phật rồi xếp tọa cụ lại dắt trên tay. Tọa cụ là một cái món hành trang của người xuất gia đó. Y bát tọa cụ đãi lọc nước. Bây giờ qua đây thì tiện quá rồi ha. À, chỉ còn có y thôi chứ mà còn quên. Khổ không? Rồi bây giờ Phật trải tọa cụ. Thì cái tọa cụ này á, tiếng ngày xưa á, mỗi lần mà trải tọa cụ đó thì có cái bài kệ. À, ngọa cụ ni sư đàn. Ni sư đàn là tiếng Phạn, gọi cái tọa cụ á là ni sư đàn. Trưởng dưỡng tâm miêu tánh, tức là làm cho cái tâm tánh mà như cái hạt thóc của mình được lớn lên. Bởi vì cái người tu mình giống như mới gieo thóc vậy đó, còn lúc nào cũng phải nuôi dưỡng để cho cái hạt thóc nó lua lên. Cho nên trải cái tấm đó ra cũng giống như là mình trải cái miếng, mình rải đi những cái hạt thóc vậy đó, gọi là ngọa cụ ni sư đàn. Trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa. Tức là làm cho khai mở và đăng lên cái địa vị của bậc thánh. Giống như mình ngồi trên tọa cụ vậy đó. Không? Khi mình khai mở được cái tâm tư mình rồi. Thí dụ như hôm qua mình còn buồn khổ dữ lắm, vừa ai đó khai mở cho mình, cái tự nhiên sao? Mình từ ở một cái chỗ rất đau khổ, rất thấp, mình nhảy lọt lên trưởng khai triển tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Từ đó về sau là mình chỉ biết là gì? Phụng giữ, phụng trì những cái sứ mạng của Phật giao cho mình thôi. Tọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Sau khi đưa mắt quan sát, người cất tiếng. Thường thường á, Đức Phật mà lên mà pháp tòa mà nói pháp, ngài không có nói liền đâu. Ngài lên rồi cái ngài ngồi, ngài nhìn, ngài quan sát, biết làm chi không? Ngài quán cơ. Có nhiều khi mình nói ví dụ thôi, mình lên mình nhìn bữa nay chúng có bộ mệt mỏi quá, cái nói ít một chút đi xuống chứ đây ta ngồi tay gục. Phải quán cơ chứ, tự nhiên lên nhắm mắt nhắm mũi rồi nói không được. Cho nên là mình, cái đó là một cái hay. Thí dụ bây giờ mình lên mình thuyết trình cũng vậy. Cho nên đó là Pháp Hòa không có nói chuyện ở trên cái computer được. Nói là phải có chúng, có người, có cái đương cơ là để làm chi biết không? Mình nhìn, mình quan sát. Thường thường á, cái vị mà lên nói chuyện á, mình phải quan sát. Nhìn xuống dưới này, người ta đang rất là interesting, người ta đang rất là boring, chán ngấy mình nói, thì mình phải thay đổi hay là mình phải dừng. Thành thử ra Pháp Hòa thì nó không có hay, nhưng mà dừng đúng lúc nó hay. Dừng đúng chỗ là nhiều khi mà mình lỡ mình đi hơi quá đà là bắt đầu có xi nhan đó, là bắt đầu mình đấy. Thành thử ra Đức Phật lên pháp tòa, trải tọa cụ, ngài ngồi rồi nhìn quan sát đại chúng, thì ngài thấy trong đại chúng có một vẻ buồn bã. Giống như mà nhiều khi Pháp Hòa lên nói chuyện với người Tây Phương cũng vậy. Mình trước khi đi ra là mình trong đầu mình chuẩn bị mình nói cái gì, mà khi đi ra rồi á, mình ngồi xuống á, trong khi đại chúng ngồi thiền, mình nhìn xuống thì mình thấy rằng hôm nay á, cái bài nói chuyện này sẽ không có đúng cơ với người ngồi đây, tại vì đa số là người mới. Mà người mới vô, mà họ mới bắt đầu chập chững vô, bắt đầu học thiền, nghe đạo, mà mình nói cái bài này là nó không có phù hợp, thì trong khi quý vị ngồi đó là Pháp Hòa cũng thiền đó. Thiền làm cái gì biết không? Nghĩ cách nào mình nói cái gì để cho nó phù hợp. Thì thí dụ bây giờ mình thấy người mới đông quá, họ chưa biết ngồi, họ ngồi họ nghiêng, họ ngửa gì đó, cái thì bắt đầu mình sẽ chuyển đề tài là ngồi, chỉ cho họ cách ngồi. Thế nào gọi là thiền? Hôm thứ tư vừa rồi, Pháp Hòa có nhận lời đi giảng cho một cái trường trung học. Cái lớp này học về tôn giáo học. Thì đi tới trường học á, thì thật sự trong đầu thì Pháp Hòa định là nói về cái đạo đức căn bản. Thì khi đi vô tới thì bà giáo đó, bà mới nói với Pháp Hòa, bà nói hôm nay á, nếu được á, thì xin thầy tập cho mấy đứa nhỏ nó ngồi thiền chút, tại vì nó bị stress nhiều lắm, được căng thẳng dữ lắm. Thì bà đi ngang cái chỗ bán thức ăn á, cafeteria đó, thì bà mới lại bà nói với mấy đứa học sinh ngồi đây, mấy đứa có giờ rảnh thì đi vô trong này ngồi chơi. Bà cũng khéo lắm, nó đi vô nghe để mình mở cái hiểu biết thêm. Thì khi mà bữa đó Pháp Hòa vô thì mình nhập vai vậy đó, mình nói cho các em nó biết là làm thế nào để thiền trong đời sống hàng ngày. Và cái câu hỏi nó đặt ra là làm thế nào để mình biết là mình là người chứng đạo. Thì mình phải nói cái chứng đạo theo kiểu của nó thôi, chứ không thể nói chứng đạo kiểu mình được. Chứng đạo là gì biết không? Enlightenment đó. Giác ngộ là chỗ nào? Người ta đem một điếu thuốc, người ta mời mình nè. Mình vừa kéo điếu thuốc ra đó, ngay cái giây phút đó, điếu thuốc này có mang lại lợi lạc cho thân thể mình không? Điếu thuốc này không tốt cho phổi, bỏ điếu thuốc đó xuống là giác ngộ ngay lúc đó, tu thiền ngay lúc đó. Cái giây phút mà reflect, cái giây phút mà quán chiếu là giây phút tu thiền. Bỏ điếu thuốc xuống cái một là giây phút gì? Giác ngộ. Giác ngộ của đạo Phật là giác vậy đó. Chứ không phải cực khổ ngồi để một cái giây phút nào rồi mình bùng nổ ra, rồi mình ngồi mình bay vòng vòng vòng, rồi mình chỉ cái này nó thành đá, chỉ kia nó thành vàng đâu. Cái giác ngộ của mình, tại vì học sinh mà. Hôm qua mấy ví dụ giây phút mà bạn mình nói bữa nay có lớp cuối rồi mà thứ sáu nữa, thôi skip đi, đi chơi. Mình ngày xưa là mình đi, mà bây giờ mình thắng được cái đó là mình giác ngộ. Cho nên nó nghe nó thích, nó thấy tu thiền. Mà mình nói là khỏi làm đạo Phật, anh khỏi cần làm lễ gì hết đó, đó anh cứ tu vậy đi. Phật giáo là vậy đó. Phật giáo sống nghĩa là trong từng giây phút, trong từng cái ngõ ngách của cuộc sống hàng ngày. Thì quan sát. Thì hôm nay nhìn xuống đại chúng, Phật thấy đại chúng có một cái nét buồn bã. Gọi là Phật gọi là gì biết không? Một khoảng trống. Cái khoảng trống này không có nghĩa là cái chỗ đó của Nguyên Thạnh ngồi thường lệ, mà sao bữa nay Nguyên Thạnh đi đâu? Không phải khoảng trống đó. Mà cái khoảng trống ở đâu? Khoảng trống ở nội tâm. Có nhiều khi mình ngồi giữa một biển rừng người, biển người mà mình vẫn trống vắng. Giống như bà Quyện Thanh Quang nói vậy, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tở mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quắc quắc, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Có nhiều khi mình đứng đông vậy đó, mà chỉ lúc đó là một mảnh tình riêng ta với ta thôi. Vì có ai hiểu mình đâu. Người nào mà hiểu được mình, thấy được cái khoảng trống của mình đó, người đó tới làm gì biết không? Để cái tay của người đó trên vai của mình, vỗ nhẹ vậy, là mình biết rằng cái người này đang thấy được cái tâm tư của mình. Có nhiều khi mình đang ngồi đó, một cái người bạn tới nắm tay mình, xoa tay của mình, họ hiểu mình đó. Hay là họ đang ngồi nghe một bài pháp mà thầy nói đúng cái tâm trạng của mình, thì cái người bạn mình ngó qua mình và nắm tay mình, vì biết mình đang sắp khóc. Biết mình đang sắp khóc, biết mình đang đúng hay cái nguồn tâm của mình. Cái khoảng trống đó. Cho nên Phật nhìn xuống, Phật thấy được đại chúng có một khoảng trống. Đức Phật nói tiếp: nhìn đại chúng hôm nay, tôi thấy một khoảng trống lớn. Đó là tại vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập Niết Bàn. Đúng như vậy. Đối với quý vị, Đức Phật có buồn khi hai thầy mất không? Có chứ. Đức Phật vẫn là một con người. Mà nếu một con người mà sống thật thì người đó phải có buồn, có thương, có cảm. Nhưng mà cái người giác ngộ, cái buồn, thương, cảm của họ nó khác với cái người không giác ngộ. Cái người giác ngộ là người ta buồn, người ta thương, người ta cảm, nhưng mà người ta biết quán chuyển, người ta biết nỗ lực, người ta biết phấn chấn để người ta đi lên. Còn mình ngồi đâu rủ đó, để chứng, để mà mình buồn, mình khổ, mình không có lối thoát. Cho nên mình khác với Phật là vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không làm được chuyện đó. Bởi vì mình mới học Phật, cho nên mình nhận Phật là thầy mình. Chứ nếu mình nhận Phật là ông thần á, với Phật ơi con buồn quá, Phật búng cho con cái con vui đi. Nếu mà Phật nhận Phật là thần là Phật búng rồi. Nhưng Phật chưa hề nhận Phật là thần. Phật chỉ nhận Phật là một người thầy thôi. Đã đi được điều đó, đã làm được điều đó, Phật chỉ lại cho mình. Kính thưa đại chúng, đừng có nói là người ruột thân của mình, những người Phật tử thân cận sát cánh với chùa, khi họ ra đi, trong lòng quý vị có khoảng trống không? Có. Mà từ hồi mà Pháp Hòa đi xuất gia tu học tới bây giờ là 20 năm. Là bây giờ quý vị biết là trong 20 năm đó Pháp Hòa đã tiễn biệt bao nhiêu quý bác, các cụ, những người đã thương Pháp Hòa, đã chăm sóc mình. Khóc chứ, buồn chứ, có khoảng trống chứ. Nhưng mà những cái khoảng trống đó mình được khỏa lấp lại bởi vì tình thương của các bác còn rợn vẫn chan rãi đậm đà trong trái tim của mình. Và làm sao bù đắp? Chỉ có tu thôi. Vì người ta hộ mình để tu chứ, mình không có tu ta đâu có hộ. Giờ mình tu cho nên các bác thương và hộ mình. Giờ muốn đền đáp thì cứ việc tiếp tục tu và làm Phật sự, hành Phật sự không giờ phút chán. Pháp môn tu 80,000 điều thống, đó là một cái lời nguyện trong cái bài sám quy nguyện. Thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, tu tập nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt, quảng tác phước huệ phổ lợi trần xa. Làm lợi rộng cùng khắp gọi là phổ lợi, mà không phải một người hai người mà trần xa nha. Xa là cát, trần là bụi. làm lợi cho mọi người như hạt cát, như hạt bụi cũng phải làm. Giống như hồi nãy Pháp Hòa kể đại chúng nghe vậy đó. Pháp Hòa chỉ còn có một giờ nữa là lên phi trường rồi, mà người ta cần sự có mặt của mình ở nhà thương, ráng tranh thủ mà chạy lên. Thì anh mới, người vợ mới chia sẻ là chồng con trước khi mất muốn thấy cái giấy hôn thú, mà bây giờ ảnh không có đi được tới cái chỗ đăng ký giấy hôn thú, rồi làm sao Pháp Hòa ký được. Chính phủ phải cấp cái giấy, cái license đó xuống, rồi Pháp Hòa mới ký vô đó, rồi mới có được một cái hôn thú chính thức. Pháp Hòa nói không sao, Pháp Hòa còn một giấy hôn thú khác. Thì Pháp Hòa dặn thầy Trung Lý là chiều nay đi về vô máy computer Pháp Hòa in cái giấy hôn thú mà chùa cấp. Vì có hai giấy hôn thú cái ngày đám cưới là chùa cấp một giấy, chính phủ cấp một giấy. Thì giờ anh không được cái giấy hôn thú của chính phủ cấp, thì có một giấy hôn thú do một người mà có được chính quyền cho phép. Thì thầy viện chủ với Pháp Hòa là được chính phủ Alberta cho phép ký giấy hôn thú. Thì Hòa sẽ ký. Pháp Hòa dặn thầy Trung Lý là lấy cái đó ra, thầy ký sẵn hết rồi, in cái đó ra đem lên cho chú. Chú còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi thôi. Cho nên hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã nhập Niết Bàn thì các sư đệ buồn lắm. Nhưng mình bây giờ người trẻ mà mình thấy một vị trưởng lão ra đi thì mình thấy là coi như mất cái đầu tàu. Hai vị là hai vị trưởng lão trong giáo đoàn mà. Đức Phật nói tiếp, trong giáo đoàn Thanh Văn của chúng ta có hai vị Xá Lợi Phất và một Kiền Liên là những người có tài năng đầy đủ nhất về các phương diện thuyết pháp, khuyên bảo, dạy dỗ và biện thuyết. Hai thầy là hai thầy, hai sư huynh lớn, có khả năng thay thế Phật thuyết pháp, giảng kinh cho các sư em, sư đệ của mình. Thì quý vị nhớ, mình học rồi, kinh soi gương là do Ngài Mục Kiền Liên dạy các vị tỳ kheo trẻ. Kinh năm phương pháp chuyển hóa phiền giận do Ngài Xá Lợi Phất dạy cho các sư em của mình, sư đệ của mình. Hai bài kinh tiêu biểu mình trong nhiều bài kinh do hai thầy giảng, nhưng mà hai bài đó mình đã học rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng hai thầy là hai vị có đầy đủ nhất về các phương diện thuyết pháp, khuyên bảo, dạy dỗ và biện thuyết. Hay lắm. Có nhiều khi mình ở trong chùa đó, mình là một người đi trước đó. Các người trẻ hơn mình đó, các em của mình đó, nó buồn khổ gì tới tâm sự với mình. Thí dụ ở đây nè, mình có mấy vị đó ha? Quý vị không phải là người xuất gia, nhưng mà có việc quý vị có thể học được hạnh của hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Ở phía sau là các vị trẻ không? Buồn chuyện gì lên, nữ thì tâm sự với các chị lớn của mình. Trong đó có chị Diệu Hạnh, chị Diệu Tuấn, chị Diệu Nhiên, chị Diệu Thanh, chị Diệu Hương gì đó. Các anh lớn của mình là anh Minh Kính, anh Nguyên Thạnh, anh Minh Đức, anh Minh Long, vân vân. Trong gia đình Phật tử, già cỡ nào đi nữa cũng gọi bằng anh thôi, tại vì gọi là huynh trưởng. Chỉ có một bác gia trưởng. Nhưng mà tất cả các anh em trong gia đình Phật tử, dù 70 tuổi, 80 tuổi mà đi sinh hoạt thì các em vẫn gọi là anh. Vì trong một gia đình các anh là huynh trưởng, các chị là chị trưởng, chị lớn. Cho nên mình có thể đóng vai này.